Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 5 tháng 7, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong chuyến viếng thăm giáo phận Sulmona nhân kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Thánh Phêrô Celestino năm ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Arcangelo Pajalunga, ký giả, niên trưởng chuyên viên đoàn về Vatican, đã từng phục vụ dưới 6 triều đại giáo hoàng từ Đức Pio XII đến Đức Đương Kim Biển Đức XVI. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố đáng chú ý của giáo hội trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại gương chứng nhân tựa đề, nhờ ơn Đức Mẹ Maria, một bà thầy bói được ơn ăn năn trở lại. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã dành số ngày Chủ nhật hôm qua để thăm viếng giáo phận Sulmona, cách Roma 180 cây số về phía đông bắc, nhân dịp năm tháng kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Phêrô Celestino. Chào đời năm 1209 tại miền Molise, miền Nam nước Ý. Khi đến 11 tuổi, cậu Phêrô đã đi tu dòng biển Đức tại Montagano. Sau khi thụ phong linh mục tại Roma vào năm 1234, cha rút vào đời sống cô tịch trên núi Morone gần Sulmona. Nhưng tiếng tăm thánh thiện của cha đã thu hút nhiều thanh niên đến si thụ giáo, và không bao lâu con số các đệ tử tăng gia buộc cha phải xin tòa thánh lập một dòng tu. Nhưng sau đó, cha đã xin từ chức viện phụ để sống đời cô tịch. Năm 1292, sau khi tòa giáo hoàng đã trống ngôi đã hơn 2 năm, 27 tháng, các hồng y đã thỏa thuận để chọn nhà ẩn sĩ già nua 83 tuổi lên kế vị Thánh Phêrô. Người miễn cưỡng chấp nhận lấy danh hiệu là Celestino thứ năm. Nhưng chỉ sau 5 tháng ở trên ngôi giáo hoàng, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 13 tháng 12 năm 1294, người tuyên bố từ chức rút lui về đời ẩn sĩ. Vị kế nhiệm Bonifacio thứ 8 bắt giam lỏng người trong dinh vì nể sợ danh tiếng của người cho đến ngày từ trần vào ngày 19 tháng 5 1296, và người được phóng thánh vào ngày 5 tháng 5 năm 1313. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Phêrô Celestino, các giáo phận thuộc miền Abruzzo và Molise đã được phép mở một năm toàn xá từ ngày 28 tháng 8 năm 2009 cho tới ngày 28 tháng 8 năm nay. Đức Benedicto thứ 16 đã có dịp đến viện ngôi mộ của vị thánh ở thành phố L'Aquila khi đi ủy lão các nạn nhân trận động đất vào ngày 29 tháng 4 năm ngoái. Lần này, ngài trở lại Sulmona, nơi mà thánh nhân đã chọn làm nơi ẩn tu. Rời Vaticano lúc 8 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay trực thăng đến Sulmona lúc 9 giờ 20. Sau những nghi thức tiếp đón, ngài đã cử hành thánh lễ cho cộng đồng giáo phận tại quảng trường Garibaldi lúc 10 giờ, kết thúc với kinh truyền tin. Sau đó, ngài về tòa giám mục làm phép khánh thành nhà hưu dưỡng của các linh mục. Vào ban chiều, ngài đã tiếp ban giám đốc và đại diện của tù nhân trại giam nổi tiếng của thành phố. Cuộc gặp gỡ cuối cùng được dành cho bạn trẻ. Bài tường thuật ngày hôm nay chỉ giới hạn vào thánh lễ ban sáng. Bài giảng dựa trên những đoạn sách thánh của Chủ nhật thứ 14 thường niên và áp dụng cách riêng vào tấm gương của Thánh Phêrô Celestino, nổi bật ở việc đi tìm Chúa qua sự thinh lặng, và rồi từ sự thinh lặng đến rao giảng tin mừng. Sau đây là những đoạn chính.
Pietro Ancellerio, sin dalla sua giovinezza, è stato un cercatore di Dio, un uomo desideroso di trovare risposte ai grandi interrogativi della nostra esistenza.
Từ thuở thiếu thời, Phêrô đã tỏ ra là một con người đi tìm kiếm Chúa, một người ước ao tìm giải đáp cho những câu hỏi của cuộc sống. Tôi là gì? Tôi từ đâu tới? Sống để làm gì? Sống cho ai? Anh ta đã lên đường đi tìm chân lý và hạnh phúc, đi tìm Thiên Chúa. Và để có thể nghe thấy Thiên Chúa, anh đã quyết định xa cách thế gian và sống đời ẩn dật. Sự thinh lặng trở nên yếu tố đặc hữu của đời anh. Nhờ sự thinh lặng bên ngoài, và nhất là sự thinh lặng bên trong, mà anh đã nhận được Thiên Chúa, có khả năng định hướng cuộc đời của mình. Đây là một điều quan trọng cho cuộc đời. Chúng ta đang sống trong một xã hội, trong đó mọi không gian, mọi khoảnh khắc đều được chất đầy bởi những dự án, hoạt động, âm thanh. Thường chúng ta không còn thời giờ để lắng nghe và đối thoại với nhau nữa. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng sợ tạo ra sự thinh lặng bên ngoài và bên trong. Nếu chúng ta muốn lắng nghe không những là Thiên Chúa, mà cả tiếng nói của người khác. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh tới điểm thứ hai nữa. Anh Phêrô đã khám phá Thiên Chúa không phải do nỗ lực riêng mình, nhưng còn nhờ ân sủng của Chúa. Những gì mà anh có được thì không phải là do bởi mình, nhưng anh đã được Chúa ban, và vì thế cũng trở thành một trách nhiệm đối với Thiên Chúa và đồng loại. Mặc dù cuộc đời của chúng ta khác hẳn với cuộc đời của anh, nhưng cũng có một điều giống như vậy, đó là cốt lõi cuộc đời của mình là do ơn Chúa ban. Sự kiện mà chúng ta hiện hữu thì không tùy thuộc vào ta. Sự kiện đã có những người hiện hữu trước ta và đưa ta vào đời, đã dạy ta biết yêu thương, đã truyền thống đức tin cho ta. Những điều đó hoàn toàn là hồng ân, chứ không phải là do tay ta làm ra. Chúng ta không thể làm được gì hết nếu chúng ta đã không được nhận lãnh trước. Thiên Chúa đã đi bước trước, đã chuẩn bị mọi điều tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta cần phải biết lưu tâm đến điều đó và biết mở ra những con mắt nội tâm để nhận ra những cái gì tốt đẹp mà Chúa dành cho chúng ta. Nếu chúng ta chịu khó tìm kiếm Chúa, thì chúng ta sẽ nhận thấy Ngài, nhận ra tình thương của Ngài, nhận ra những dấu chỉ của sự hiện diện gần gũi của Ngài, cũng như là nghe được lời khích lệ: con hãy tin tưởng vào Cha. Đức Thánh Cha tiếp tục nói, trong bài đọc thứ hai của Thánh Lễ, chúng ta có thể gặp được một câu nói tóm tắt cuộc đời của Thánh Phêrô Celestino. Tôi không hãnh diện về điều gì khác ngoài thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó, thế gian đã chịu đóng đinh đối với tôi, cũng như tôi đối với thế gian vậy. Thập giá trở nên trung tâm cuộc đời của thánh nhân, mang đến cho người sức mạnh để đương đầu với những cuộc khổ chế và những gian truân từ lúc còn trẻ cho tới những năm vào cuối đời. Thập giá cũng mang lại cho người ý thức về thân phận tội lỗi, đồng thời với ý thức về lòng từ bi hải hà của Thiên Chúa. Khi ngắm nhìn đôi tay mở rộng của Chúa Kitô trên thập giá, thánh nhân đã bị thu hút để trở thành tác viên ban phát lòng từ bi của Thiên Chúa nhờ bí tích thống hối. Sau cùng, tuy sống đời cô tịch, nhưng thánh nhân không đóng cửa khép kín. Người được thu thúc muốn mang tin mừng đến cho tha nhân. Hoạt động phong phú của người bắt nguồn từ chỗ biết ở lại với Chúa trong sự cầu nguyện, như bài tin mừng nhắc nhở cho chúng ta. Điều đầu tiên phải làm là cầu xin Chúa sai thêm thợ gặt. Và sau khi đã in sâu niềm tin đó, Chúa Giêsu mới dạy cho các môn đệ những điều khác, như là loan báo sự thật một cách can đảm, không sợ những sự bất hại, hãy phó thác vào Chúa quan phòng, chứ đừng bận tâm đến tiền bạc. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin và ký thác tất cả giáo phận Sumona cho Đức Maria. Thánh Phêrô Celestino đã tìm thấy nơi Đức Maria mẫu gương hoàn toàn về việc phân phục Thiên Chúa, đời sống khiêm tốn giản dị, mãi miết đi tìm cái gì là cốt yếu cho đời sống, luôn luôn biết cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuum quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Mai Anh và Linh Tiến Khải. Kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Arcangelo Paglialunga, ký giả niên trưởng chuyên viên đoàn về Vatican, đã từng phục vụ dưới 6 triều đại giáo hoàng, từ Đức Pio 12 đến Đức Đương Kim Biển Đức 16.
Tổng lãnh thiên thần của 6 vị giáo hoàng, đó là danh hiệu được dành cho ông Arcangelo Paglialunga, ký giả, niên trưởng chuyên viên đoàn về Vatican. Hôm 11 tháng 6 vừa qua, ông mừng thượng thọ cửu tuần. Ông là ký giả chuyên nghiệp, từng phục vụ dưới 6 triều đại giáo hoàng, bắt đầu từ Đức Pio 12 cho đến Đức Đương Kim Biển Đức 16. Ông thi hành nghề nghiệp với trọn lương tâm, được nuôi dưỡng bởi tình yêu ông dành cho hiền thê dấu ái Caterina, và nhất là được nâng đỡ củng cố bởi một đức tin công giáo kiên vững, không nôn nao dao động với thời gian và với các biến cố. Sau đây là bài phỏng vấn ông Arcangelo Paglialunga dành cho ký giả Mario Ponzi của tờ Nhật báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 11 tháng 6 năm 2010, nhân dịp ông mừng sinh nhật thứ 90. Thưa ông, có phải chính ông đã khai trương phòng báo chí tòa thánh không ạ?
Đúng thế, cùng với tôi có các bạn đồng nghiệp như Filippo Pucci, Bruno Bartoloni, Maurizio Iorio, Nicola Marinaro, Max Bergere và nhiều ký giả khác nữa. Lúc đó, phòng báo chí tòa thánh còn tọa lạc ở nội thành Vatican, nơi tòa nhà dành cho tờ Osservatore Romano ấn bản hàng tuần bằng các ngôn ngữ khác nhau. Lúc đó, phòng báo chí chỉ có một bàn lớn đặt ở chính giữa, đã bị mối mọt đục khoét, và băng ghế dài dành cho những ai may mắn chiếm được một chỗ ngồi. Tôi thuộc vào số những người may mắn này. Ngoài ra còn có hai phòng điện thoại thật lớn, và một phòng âm u nửa tối nửa sáng, trong đó có đặt một máy Roneo quay bằng tay cũ rích, y ạch, phát ra những tờ thông cáo thông tin. Sau đó là thời kỳ công đồng Trung Vatican II. Phòng báo chí trở thành quá nhỏ bé chật hẹp. năm 1966 khai trương một phần của cơ sở mới dành cho phòng báo chí tòa thánh hiện nay. Tôi nhớ rất rõ là vào thời kỳ ấy, nhóm ký giả chúng tôi phải chạy từ phòng báo chí này sang phòng báo chí kia để có thể theo dõi các cuộc họp báo do một linh mục lỗi lạc dòng tên chủ tọa mỗi ngày. Đó là cha Roberto Tucci.
Xin ông cho biết lòng say mê nghề nghiệp báo chí nảy sinh như thế nào ạ?
Năm ấy tôi vừa tròn 27 tuổi, tức là năm 1947, đệ nhị thế chiến vừa chấm dứt. Tôi cảm thấy thích thú khi cầm bút kể lại những gì đã xảy ra. Tôi gửi các bài viết cho các nhật báo tỉnh lỵ và các nhật báo này chấp nhận đăng các bài viết của tôi. Từ các ký sự này gieo vào lòng tôi niềm yêu thích văn chương, và tôi bắt đầu viết với tính cách chuyên nghiệp. Tôi thực sự viết vào năm 1956 và trở thành ký giả chuyên nghiệp vào năm 1958. Tôi cộng tác với tờ Gazzetta del Popolo, bản tin quần chúng của thành phố Torino. Sau đó tôi cộng tác với các báo khác ở các thành phố như Paris, Trieste và Firenze. Rồi tôi cũng gửi bài cho các báo ở Sicilia, Napoli và Venezia nữa. Khi tôi đang hợp tác với tờ Gazzettino, bản tin ngắn của thành phố Venezia, thì đúng vào thời kỳ diễn ra cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Gioan 23, tôi được chỉ định nhiệm vụ theo sát các sinh hoạt của Đức Tân Giáo Hoàng. Do đó tôi nghiên cứu rất kỹ về con người và cuộc đời của Đức Gioan 23. Tôi có linh cảm đây là một vị giáo hoàng sẽ trao ban đôi cánh cho niềm hy vọng.
Và cứ thế lần lượt trôi qua với 6 vị giáo hoàng à?
Vâng, nếu bạn đồng ý thì tôi xin mở một dấu ngoặc để nói về một nhân vật khác của giáo hội Công giáo Ý. Một vị mà tôi có nhiều liên hệ kính yêu, đó là Đức ông Lorenzo Perosi, một nhạc sư và là nhà sáng tác thánh ca nổi tiếng. Thời xuân trẻ tôi thường đến nhà ngài. Nơi đây tôi có dịp gặp gỡ các đại nhạc sĩ. Trong số các vị này tôi đặc biệt chú ý đến nhạc sĩ Pietro Mascagni. Tài năng âm nhạc của ông khiến tôi cảm thấy choáng váng. Trong khi Đức ông Perosi giúp tôi biết thêm một vị giáo hoàng thứ bảy, đó là Đức Pio X. Đức Pio X có tên thật là Giuseppe Melchiorre Sarto. Tôi xin giải thích. Đức ông Lorenzo Perosi kể lại với tôi rằng, buổi chiều ngày 9 tháng 8 năm 1903, Đức ông có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô với không biết bao nhiêu người khác để chờ đợi kết quả cuộc bầu cử vị tân giáo hoàng. Bỗng chốc, Đức ông trông thấy cửa sổ phòng Đức Giáo Hoàng mở toang. Rồi người dọn phòng của Đức Giáo Hoàng làm dấu hiệu như thể đang may một vật gì đó. Đức ông Perosi hiểu ngay là mật nghị Giáo Hoàng đã bầu Đức Hồng Y Sarto. Sarto trong nguyên ngữ tiếng Ý có nghĩa là người thợ may. Thế là Đức ông tức tốc chạy đi báo tin cho bạn bè người thân biết là Đức Hồng Y Giuseppe Melchiorre Sarto đã đắc cử giáo hoàng.
Ông có biết rõ Đức Giáo Hoàng Pio XII không ạ?
Kỷ niệm của tôi về vị giáo hoàng vĩ đại này không may lại liên quan đến cái chết của ngài xảy ra tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo. Khi nhận hung tín, Đức Giáo Hoàng lâm trọng bệnh, tất cả các ký giả Vatican chúng tôi vội vã lên đường đến thành phố Castel Gandolfo. Lúc ấy nơi quảng trường trước dinh thự giáo hoàng chỉ có duy nhất một phòng điện thoại. Các ký giả người Mỹ chiếm ngay phòng điện thoại này, với hy vọng sẽ là những người đầu tiên loan tin băng hà của Đức Pio XII. Thế nhưng chuyện trớ trêu là chính Max Bergere, một phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP, lại là ký giả đầu tiên truyền đi bản tin Đức Giáo Hoàng Pio XII băng hà. Hôm ấy là ngày 9 tháng 10 năm 1958. Rút kinh nghiệm, đến khi Đức Gioan 23 lâm trọng bệnh, các ký giả người Mỹ túc trực ngày đêm nơi quảng trường Thánh Phêrô, trong khi chúng tôi ngủ tại phòng báo chí tòa thánh nằm cạnh quảng trường. Cuộc hấp hối của Đức Gioan 23 kéo dài đến 5 ngày tròn.
Xin ông Arcangelo Pajalunga cho biết, có đúng thật là một ngày Đức Gioan 23 gửi lên trong bài diễn văn của ngài hình ảnh của dòng sông Ấn Độ Ganges hằng hà, khiến cho mọi người hiện diện phải ngỡ ngàng không ạ?
Đây là một kỷ niệm đặc biệt mà tôi cũng san sẻ với bạn thân và đồng nghiệp Bruno Bartoloni. Câu chuyện diễn ra trong buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Gioan 23 dành cho một nhóm tín hữu hành hương thuộc các giáo phận miền Lombardia về Roma chúc mừng sinh nhật thứ 80 của ngài. Đoàn tín hữu hành hương do Đức Tổng Giám mục Giovanni Battista Montini hướng dẫn. Hôm ấy là ngày 4 tháng 11 năm 1961. Và cuộc tiếp kiến diễn ra nơi đại thính đường phép lành, Aula della Benedizione. tất cả các ký giả Vatican đều có mặt. Đức Tổng giám mục Montini đọc một bài diễn văn vô cùng xúc tích, trong đó có đoạn ngài nói rằng thế giới hôm nay, sau khi đạt tới nền văn minh sâu xa, giờ đây bỗng chứng kiến nền hòa bình bị đe dọa vì chính các tiến bộ của mình. Thật thế, đó là thời kỳ Nga Xô thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khiến cho cộng đồng quốc tế vô cùng lo âu. Và Đức Thánh Cha Gioan 23 bất ngờ đáp lại bằng một bài ứng khẩu thật dài, trong đó ngài trình bày tầm quan trọng của các tôn giáo. Tôi không nhớ rõ vì lý do gì, nhưng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bỗng nói về dân tộc Ấn Độ và cách thức đặc thù của họ về truyền thống thanh tẩy trong dòng nước của bờ sông Hằng Hà Ganges. Toàn bộ bài diễn văn hoàn toàn ứng khẩu. Điều này khiến cho ông Cesidio Lolli, ký giả báo Quan sát viên Roma và vị phó giám đốc của báo này phải khó nhọc viết lại toàn bài diễn văn. Công việc thật nhiêu khê, tốn không biết bao nhiêu giờ làm việc phụ trội. Thời gian kéo dài ròng rã suốt 5 ngày trời. Vậy mà khi bài diễn văn ghi lại này xuất hiện trên tờ Quan sát viên Roma thì lại thiếu mất phần Đức Gioan 23 nói về hình ảnh tượng trưng của việc thanh tẩy nơi dòng nước sông Hằng Hà. Với Đức Thánh Cha Gioan 23, tất cả đều bất ngờ. Ngài ra khỏi Vatican khi ngài muốn và không thể thông báo cho ai biết hết. Một hôm khi viếng thăm mục vụ giáo xứ Santa Cisio ở thủ đô Roma, ngài bỗng cất tiếng nói đùa khi trông thấy một nhóm phụ nữ cứ rì rào nhỏ to trong lúc ngài đang nói. Xem kìa, mấy đứa con gái bà Eva này không thể nào kìm hãm được miệng lưỡi của mình.
Còn về Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thì ông nhớ gì về ngài? Ông có những kỷ niệm nào về ngài?
Khi tôi có dịp quen biết thật gần, tôi nhận ra rằng Đức Thánh Cha Phaolô VI đã đau khổ rất nhiều cho giáo hội. Ngài có một nền tu đức thật cao, nhưng dân chúng không hiểu ngài hoặc hiểu ngài quá ít và hiểu sai. Chẳng hạn tôi nhớ vào một buổi sáng xa xưa năm nào đó, vào dịp lễ Giáng sinh, Đức Phaolô VI thường có thói quen đến dâng thánh lễ nơi một giáo xứ ở thủ đô Roma. Đường xá vắng teo, chỉ có xe của Đức Giáo Hoàng và xe của các ký giả Vatican tháp tùng ngài. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha gọi Đức ông Pasquale Macchi, vị bí thư của ngài đến gần và cho biết ngài muốn viếng thăm một gia đình của giáo xứ để chúc mừng Giáng sinh. Có một gia đình được chọn nhưng không được báo trước. Vì thế khi Đức Thánh Cha Phaolô VI bước vào nhà, thì người ta cho biết là bà chủ nhà đang nằm giường bệnh nên không thể tiếp đón Đức Thánh Cha cách xứng đáng được. Nhưng Đức Phaolô VI nhân từ vẫn muốn gặp bà, ngài nói thêm, chính vì bà đang bị bệnh mà tôi muốn gặp bà. Trước khi rời nhà, Đức Thánh Cha đã để lại cho gia đình này một món quà.
Còn về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I thì ông từng viết rằng ông rất cảm kích trước tài năng của ngài, phải không ạ?
Đúng thế. Tôi nhớ rất rõ những cuộc gặp gỡ, những buổi tiếp kiến ngoại lệ của ngài mà tôi được hân hạnh tham dự. Tôi nhớ những lời ngài nói đùa với các nữ tu và các trẻ em. Khi hung tín, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I băng hà, do một đồng nghiệp hãng tin ANSA báo cho tôi biết nơi quảng trường Thánh Phêrô, tôi không tin là có thật. Hôm ấy là buổi sáng 28 tháng 9 năm 1978. Mới vỏn vẹn một tháng trôi qua, kể từ ngày ngài đắc cử giáo hoàng. Thế nhưng khi nhìn sang cửa đồng Portone di Bronzo và thấy cửa đóng một cánh, tôi mới vỡ lẽ rằng tin Đức Thánh Cha băng hà là thật. Mọi người xôn xao rúng động và ngỡ ngàng.
Thưa ông Arcangelo Pajalunga, còn những kỷ niệm ông ghi nhớ liên quan đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì như thế nào ạ?
Không phải chỉ có vài điểm ghi nhớ không, mà là 42 quyển nhật ký tôi dành cho Đức Gioan Phaolô II. Tôi gặp ngài không biết bao nhiêu lần, không kể hết. Tôi cẩn trọng giữ gìn các tấm ảnh chụp chung với ngài. Đối với tôi, với đức tin công giáo của tôi thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II luôn luôn giữ một vai trò nòng cốt. Ngài là một sức mạnh cho tôi.
Thế ông có thể kể cho chúng tôi nghe về cuộc gặp gỡ mỗi buổi sáng của ông với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được không ạ?
Rất dễ gặp Đức Hồng Y Ratzinger. Chỉ cần bạn bước qua các hàng cột của quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ sáng, thì chắc chắn thế nào bạn cũng gặp được ngài. Tôi tình cờ gặp Đức Hồng Y không biết bao nhiêu lần. Bởi lẽ tôi cũng thường có thói quen đến phòng báo chí tòa thánh vào cùng giờ này. Những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi trở thành quen thuộc và thân tình. Ngài chờ nghe tôi loan những tin tức sốt dẻo, còn tôi thì cũng thật hân hoan báo tin cho ngài biết. Rất nhiều lần Đức Hồng Y làm hiệu cho tôi đến gần. có những lúc khác thì chúng tôi chỉ chào nhau từ xa và mỗi người đi theo con đường của mình.
Trên bản tin Gazzettino số ra ngày 16 tháng 4 năm 2005, bài ông viết có tựa đề "Chính Đức Ratzinger là người kế vị thích hợp nhất". Có phải như vậy không ạ?
Khi những làn khói trắng bắt đầu tỏa ra từ các ống phun khói bên trên nhà nguyện Sistina, thì tôi đang viết tiểu sử của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Các ký giả đồng nghiệp khi thấy khói trắng bắt đầu phun ra liền khuyên tôi nên ngừng viết, bởi lẽ trong giây phút ngắn ngủi sắp tới, chúng tôi sẽ biết tên vị tân giáo hoàng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục miệt mài viết. Tôi chắc chắn rằng thế nào vị tân giáo hoàng cũng sẽ là Đức Ratzinger. Các bạn đồng nghiệp xem tôi là kẻ mát dây, nhưng sự thật không phải như vậy. Và tôi đã đoán đúng. Sau đó, tôi có nhiều dịp đến gần Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển Đức 16 qua những buổi tiếp kiến. Ngài nhận ra tôi và tỏ dấu vui mừng. Tôi cảm nhận nơi Ngài một tình thân hữu. Vì thế mặc dầu đã về hưu, tôi vẫn tiếp tục đến phòng báo chí tòa thánh. Nơi đây, tôi cảm thấy được gần gũi với Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Arcangelo Pajalunga, ký giả, niên trưởng, chuyên viên đoàn về Vatican, đã từng phục vụ dưới 6 triều đại giáo hoàng từ Đức Pio 12 đến Đức Đương Kim Biển Đức 16. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố ý nghĩa của giáo hội trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Hai 28 tháng 6, trong buổi tiếp phái đoàn của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople về Roma tham dự lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu mong cho cuộc đối thoại giữa hai giáo hội công giáo và chính thống tiếp tục tiến triển khả quan. Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa về các tương quan tin tưởng thân tình, cũng như nhiều cuộc gặp gỡ tích cực hai giáo hội đã đạt được trên con đường đại kết. Lễ kính cuộc tử đạo của hai thánh tông đồ mà cả hai giáo hội đều cử hành cùng ngày là một trong các lễ cổ xưa nhất trong phụng vụ và là chứng tá cho thời gian cả hai giáo hội cùng sống niềm hiệp thông chung với nhau. Đức Thánh Cha cũng tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, kiêm giáo chủ chính thống danh dự toàn thế giới, đã gửi phái đoàn tới Roma tham dự thánh lễ. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các thành viên của Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo Chính thống, để Ủy ban tiếp tục các cuộc thảo luận trong phiên họp tới nhóm tại Vienna và đạt được các kết quả tốt đẹp. Đề tài đối thoại và cộng tác đại kết chắc chắn sẽ được đề cập tới trong Thượng hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông nhóm vào tháng 10 tới đây tại Roma, như đã được nêu bật trong tài liệu làm việc Đức Thánh Cha đã trao cho các giám mục toàn vùng trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Cyprus mới đây. Các khó khăn mà các Kitô hữu Trung Đông đang phải sống cũng là các khó khăn chung của tất cả mọi tín hữu, là sống như một thiểu số và ước mong có được tự do tôn giáo và hòa bình đích thực. Cần phải đối thoại với các cộng đoàn Hồi giáo và Do Thái. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha vui mừng chào đón phái đoàn chính thống sẽ tham dự Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông. Đức Thánh Cha xin phái đoàn chuyển lời chào thăm huynh đệ của Ngài đến Đức Thượng Phụ Giáo chủ Bartholomaios I, cũng như Thánh Hội đồng và mọi tín hữu chính thống của Tòa Thượng Phụ. Chiều thứ Hai 28 tháng 6, phái đoàn chính thống đã tham dự buổi hát kinh chiều trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô ngoại thành. Sáng hôm sau, 29 tháng 8, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, phái đoàn đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô, trong đó Đức Thánh Cha đã trao dây pallium cho 38 tổng giám mục.
Trong buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành chiều ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho các quốc gia Kitô Tây Âu đã bị tục hóa và đánh mất đi ý thức về Thiên Chúa. Giảng trong buổi hát kinh chiều 1, kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô bổn mạng giáo hội Roma, Đức Thánh Cha đã đề cập tới sứ mệnh truyền giáo của giáo hội và nêu bật sự cấp thiết phải rao giảng tin mừng cho con người thời nay khắp nơi trên thế giới này. Ý thức truyền giáo này đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đặc biệt lưu tâm với Thượng Hội đồng Giám mục về truyền giáo triệu tập hồi năm 1974, và đặc biệt đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đẩy mạnh trong triều đại của người với các chuyến công du mục vụ đó đây trên thế giới và các giáo huấn về việc truyền giảng tin mừng mới. Mới không phải trong nội dung, nhưng trong lòng hăng say rộng mở cho ơn thánh của Chúa Thánh Thần là sức mạnh luật mới của tin mừng, là đấng luôn canh tân giáo hội. Mới trong các phương thức rao giảng thích hợp với các thời điểm và tình trạng khác nhau. Mới vì nó cũng cần thiết đối với các quốc gia đã được nghe loan báo tin mừng. Trong thế giới này, giáo hội là một sức mạnh canh tân mênh mông, không phải vì sức lực của riêng mình, mà vì sức mạnh của tin mừng, trong đó có hơi thở của Chúa Thánh Thần, của Thiên Chúa tạo dựng và cứu rỗi thế giới.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, trước các thách đố lịch sử, xã hội và tinh thần, rất thường khi các chủ chăn của giáo hội cũng sống trở lại kinh nghiệm sự bất lực của các tông đồ xưa kia trước đám đông dân chúng đói khát. Nhưng chính Chúa Giêsu đã chứng minh cho các vị thấy rằng, với đức tin nơi Thiên Chúa không có gì là không thể làm được, và một ít bánh và cá được làm phép và chia sẻ có thể khiến cho mọi người khỏi đói. Nhưng không phải chỉ có cái đói vật chất, mà còn có một cái đói sâu xa hơn mà chỉ Thiên Chúa mới làm cho no thỏa. Con người ngàn năm thứ ba cũng ước mong một cuộc sống đích thực và tràn đầy, nó cần sự thật, sự tự do sâu xa và tình yêu nhưng không. Cả trong các sa mạc của thế giới tục hóa, linh hồn con người cũng đói khát Thiên Chúa hằng sống. Chính vì thế, Đức Gioan Phaolô II mới khẳng định rằng sứ mệnh Chúa Kitô cứu thế giao phó cho giáo hội vẫn chưa thành toàn, nó mới chỉ ở bước đầu và cần phải dồn toàn lực dấn thân thực hiện nó. Có những vùng trên thế giới chưa được nghe loan báo tin mừng. Có những vùng đã tiếp nhận tin mừng nhưng cần được đào sâu hơn, và cũng có những vùng tin mừng đã từng đâm rễ sâu tạo ra truyền thống Kitô, nhưng trong các thế kỷ qua, việc tục hóa đã khiến cho bị khủng hoảng nặng nề, đánh mất đi ý thức đức tin và sự tùy thuộc giáo hội. Và đây đã là lý do khiến cho Đức Thánh Cha thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho các quốc gia Kitô Tây Âu.
Hôm thứ Tư 30 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Hồng Y Mark Welly, Tổng giám mục Quebec, làm tân Tổng trưởng Bộ Giám mục, thay thế Đức Hồng Y Giovanni Battista Re xin từ chức vì lý do tuổi tác. Đức Hồng Y Mark Welly năm nay 66 tuổi, thuộc Hội Linh Mục Xuân Bích, là thành viên của các bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, giáo dục công giáo và giáo sĩ, cũng như thành viên của các hội đồng tòa thánh đặc trách về văn hóa, về châu Mỹ Latin, Ủy ban các đại hội thánh thể quốc tế, Hội đồng các Hồng Y nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của tòa thánh và Hội đồng văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha cũng chỉ định Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến việc rao truyền tin mừng mới, đồng thời chỉ định Linh mục Ignacio Carrasco de Paula, cho tới nay là trưởng ấn Hội đồng Tòa Thánh Sự Sống, làm Chủ tịch thay thế Đức Tổng Giám mục Fisichella. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, cho tới nay là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc, làm sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan. Sang ngày thứ Năm mùng 1 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chỉ định Đức Cha Kurt Koch, 60 tuổi, Giám mục Basel, Thụy Sĩ, làm tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến hiệp nhất các tín hữu Kitô, thay thế Đức Hồng Y Walter Kasper đến tuổi về hưu. Đức Cha Kurt Koch sinh năm 1950 tại Emmenbrücher, bang Luzern, Thụy Sĩ, thụ phong linh mục năm 1982, được chỉ định làm giám mục Basel năm 1995. Đức Cha đã là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ trong nhiệm kỳ 2007-2009 và là tác giả của 60 cuốn sách và khảo luận, trong đó có cuốn Cảm tình của Thiên Chúa và Thời gian tùy thuộc Thiên Chúa.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Nhờ Đức Mẹ Maria, một bà thầy bói được ơn ăn năn trở lại.
Cách đây gần 40 năm, tại xóm Đầu Voi, đường Quang Trung, tỉnh Cần Thơ, có một bà thầy bói gọi là bà Mười, đạo gốc, em ruột một quý chức trong họ Đạo. Bà bỏ chồng, sống đạo khô khan, nay đây mai đó, lâm cảnh túng nghèo vì nhẹ dạ, đã học được nghề bói toán và cứ bình tâm hành nghề, gieo rắc những mê tín sai lạc. Anh chị em Legio Maria, đạo binh Đức Mẹ thuộc Comitum Cần Thơ, đã đến khuyên bảo bà, mong bà đổi nghề, nhưng bà nhất định không chịu đổi. Ngày qua tháng lại, nghe Legio Maria khuyên lơn mãi, bà Mười đã mềm lòng, bỏ nghề bói, làm nghề bắn hoa súng, nhưng bày hàng ngay tại chỗ vẫn bói mọi khi. Được ít lâu thấy nghề bán hoa súng vất vả mà lại kiếm được ít tiền, bà Mười lại trở về nghề cũ. Lần này bà khung lanh hơn lần trước, đi bói từ xóm này qua xóm khác, tưởng sẽ tránh được mắt mấy con mẹ Legio đáng ghét và mấy thằng cha hay nói dai nữa. Nhưng trớ trêu thay, bà di chuyển khá nhiều khiến nhân viên an ninh tình nghi bắt nhốt, rồi đưa lên giam tại trại cải huấn Thủ Đức 3 năm. Ở đây, Legio Maria, đạo binh Đức Mẹ và cha Tuyên Ý cũng để ý chinh phục bà mà chưa kết quả. Sau 3 năm được tha, bà lại trở về nghề bói toán như cũ, có thêm một đứa con nuôi ngồi bên cạnh. Anh chị em Legio Maria lại tiếp tục săn sóc con mồi về cho Đức Mẹ. Hàng tuần, Presidium cử 2 đội viên đến thăm bà, nhưng lần nào cũng không đạt được kết quả. Dù vậy, họ vẫn tin tưởng vào lòng thương Đức Mẹ Maria. Một hôm, hội viên mạnh dạn lên tiếng hài hước hỏi bà. Nè bà Mười, tôi coi bà còn lanh hơn tuổi trẻ đó, bà nhớ dai ghê. Bà vui vẻ đáp. Nhớ, nhớ chứ, nghề ruột mà. Hội viên kia nói tiếp. Hỏi vậy chứ, bà còn nhớ nổi các kinh không? Hăng hái vì lời khen tặng, bà Mười đáp. Có chứ, nhớ hết trọi à. Nghe vậy mọi người cười xòa, lại sang chuyện khác. Rồi trước khi từ biệt bà, 2 hội viên xin bà đọc chung kinh kính mừng. Chu cho thật là ngỡ ngàng đối với bà Mười, nhưng bà cũng chịu đọc. 2 hội viên bắt đầu tiếp kinh hãy nhớ, sắc mặt bà đổi dần. Và khi vừa dứt kinh thì, ô kìa, bà Mười khóc. Nước mắt bà chảy thành hàng, bà nức nở cảm động. Những ngày sau đó, bà bằng lòng cho hội viên Legio Maria giúp bà, chuẩn bị trở về với Chúa. Đột nhiên bà mắc bệnh, anh chị em Legio Maria đưa bà vào nhà thương, xin dì Phước lo cho bà xưng tội. Nhưng ma quỷ chưa buông tha, xúi dục bà lần nữa dùi dẫn mãi. Hội viên đạo binh Đức Mẹ lại tấn công cầu nguyện với Đức Mẹ. Cuối cùng bà Mười đã nhận bí tích giải tội, tỏ nỗi vui mừng cảm ơn Chúa và Mẹ. Cũng như anh chị em Legio Maria, bà yếu dần, bà an nghỉ trong Chúa ngày thứ 7 đầu tháng 12 năm 1969. Câu chuyện thứ 2 xảy ra tại Đà Lạt, trong một biệt thự nguy nga. Cụ bà Án Liêm đã 93 tuổi, ngoại giáo, đang liệt giường. 2 chị Legio Maria thuộc Comitum Đà Lạt đã nhiều lần đến chăm nom, giúp đỡ và chinh phục bà theo đạo Công giáo, nhưng bà nhất định không nghe. Hôm đó cụ Án đang thở hắt ra, mắt lờ đờ. Xung quanh cụ bà có con gái út 70 tuổi, là nữ tu dòng Đức Bà, một con dâu, một người giúp việc và 2 chị đạo binh Đức Mẹ. 2 chị âm thầm tha thiết cầu xin Đức Mẹ đổi lòng sắt đá của cụ bà. Còn người con gái út là nữ tu ghé vào tai cụ van lơn Mẹ trở về cùng Chúa, chịu phép rửa tội để được hạnh phúc muôn đời. Cụ Án lắc nhẹ đầu hổn hển đáp: "Cô im đi đừng nói nữa, tôi phải giữ đạo của cha ông tôi." Nữ tu gục đầu bên cụ Án khóc nức nở. Cha Baren ở nhà thờ kế bên chạy sang khuyên bảo cũng vô hiệu. Gần 2 giờ trưa, mọi người sửa soạn ra về. Bỗng một sự lạ lùng có thể tưởng như núi dời, sông chuyển, khiến ai nấy sững sờ, đưa mắt nhìn nhau cảm động đến rơi lệ khi nghe cụ bà nói, cha ở lại và rửa tội cho con. Bà được lãnh phép rửa tội và chịu các bí tích sốt sắng. Sau đó cụ khỏe dần, các linh mục vẫn ra nhà dâng lễ để cụ Án thông công. Đức cha Simon Hòa, Nguyễn Văn Hiền, cũng có lần dâng thánh lễ tại nhà cụ và đã dạy cụ lần hạt như sau: Lạy Chúa, con kính mến Chúa. Lạy mẹ, con yêu mến mẹ. Cụ cho là dễ quá và sốt sắng thi hành. Cụ sống quãng đời còn lại thật đẹp lòng Chúa, và qua đời tốt lành 2 năm sau, thọ 95 tuổi. Trước thời gian cụ chết, một số bạn hữu già đến thăm và trách cụ: Đã già rồi mà còn thay đổi tôn giáo. Cụ trả lời: Tôi theo đạo Công giáo vì tôi nhận thấy bên Công giáo thật lòng bác ái, họ viếng thăm săn sóc tôi tận tình. Bây giờ tôi nhận ra Thiên Chúa cũng chính là ông trời mà ngày xưa mình không hay. Đọc kinh lạy nữ vương. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy mẹ. Chúng con cháu Eva, ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bào chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay, nhân tha, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.